sau đây là một Paris văn nghệ. Thư viện Diên Hồng tổ chức giới thiệu tác phẩm mới để duy trì số người đọc sách tiếng Việt ngày càng giảm đi ở hải ngoại. Ánh Nguyệt phỏng vấn hai nhà văn Kiệt Tấn và Cổ Ngư.
Chiều thứ Bảy 19 tháng 5 này, tại phòng khánh tiết thành phố Sô thuộc vùng 92 ngoại ô Paris, Thư viện Diên Hồng, một cái tên quen thuộc của cộng đồng người Việt ở Paris, sẽ tổ chức buổi ra mắt sách và CD nhạc với sự hiện diện của các tác giả. Sẽ có mặt nhà văn Nam Giao với tiểu thuyết Bể Dâu, quyển cuối trong bộ tiểu thuyết lịch sử Việt Nam ba cuốn, nhà văn Kiệt Tấn với tuyển tập, tập hợp một số truyện ngắn, tùy bút, thơ, ưng ý của tác giả, kèm các bài nhận định của các nhà phê bình văn học Thủy Khuê, Nguyễn Hưng Quốc, Chợ Phiến, vân vân. Ngoài tác phẩm văn học, buổi ra mắt sách còn giới thiệu các ca khúc của Nguyễn Linh Quang trong CD mang tên Mộng. Sinh hoạt văn hóa cho Thư viện Diên Hồng tổ chức chiều thứ Bảy này như một ngọn lửa thổi ấm lên không khí có phần lạnh lẽo trong lĩnh vực phát hành. Có một thực tế đáng tiếc là số lượng độc giả tác phẩm tiếng Việt in ấn ở hải ngoại đang ngày càng ít dần đi. Phương tiện Internet thuận lợi, độc giả cao tuổi ngày càng đông là hai nguyên nhân chính dẫn tới sự eo uột của tình hình xuất bản và phát hành sách in tiếng Việt. Buổi nói chuyện sau đây giữa chúng tôi với anh Nguyễn Linh Quang, tức nhà văn Cổ Ngư, thành viên tích cực của Thư viện Diên Hồng, và cây bút lâu năm Kiệt Tấn sẽ đề cập rõ hơn những điều vừa nói. Trước hết, chúng tôi xin mời anh Nguyễn Linh Quang nói về hoạt động giới thiệu tác giả và tác phẩm của Thư viện Diên Hồng.
Vâng, thưa chị, Thư viện Diên Hồng thì được thành lập từ năm 1984, tức là đã hoạt động từ hơn 20 năm. Bên cạnh cái việc cho mượn sách báo thì Thư viện Diên Hồng bắt đầu từ năm 1991 đã tìm cách bắt một cái nhịp cầu cảm thông giữa người sáng tác và người thưởng ngoạn bằng cách tổ chức những cái buổi giới thiệu ca khúc mới, những buổi triển lãm tranh tượng của các bạn trẻ, đồng thời giới thiệu với người đọc, người nghe những tác phẩm của những nhà văn, những nhà thơ hoặc là các nhạc sĩ đã thành danh. Tôi có thể kể sơ qua là ngoài việc giới thiệu những ca khúc của những người trẻ như là Trang Thanh Trúc, Bảo Trâm, Mộng Trang, Diên Thụy, Lê Hoài Anh, Ngô Cẩn Chiếu, Trần Lê Khang, Nguyễn Linh Quang, thì chúng tôi cũng đã có dịp giới thiệu đến với mọi người CD nhạc của ca sĩ Nguyễn Thành Vân, tác phẩm mới của nhạc sĩ Phạm Duy, nhạc sĩ Trịnh Hưng, nhà thơ Du Tử Lê, nhà phê bình văn học Thủy Khuê, nhà văn Miêng, vân vân.
Thưa anh, tại sao lần này Thư viện Diên Hồng lại giới thiệu đến ba tác giả cùng một lúc vậy anh?
Vâng thưa chị, đây không phải là lần thứ nhất mà Thư viện Diên Hồng làm như vậy. Ngoài những cái chương trình chỉ giới thiệu riêng một tác giả, thí dụ như là giới thiệu đĩa nhạc Minh Họa Kiều của nhạc sĩ Phạm Duy, giới thiệu nguyên một chương trình của nhạc sĩ Trịnh Hưng, hoặc là một buổi nói chuyện riêng với giả Phan Huy Đường về vấn đề dịch thuật, một chương trình văn nghệ riêng cho nhà thơ Du Tử Lê, thì chúng tôi cũng đã có tổ chức những chương trình giới thiệu nhiều tác giả và tác phẩm khác nhau. Thí dụ như năm 2000 chúng tôi đã giới thiệu cùng một lúc quyển Sóng Từ Trường của nhà phê bình văn học Thủy Khuê, tuyển tập truyện ngắn Miêng và đĩa nhạc Xuân Tôi của anh Nguyễn Thành Vân. Trước đó chúng tôi cũng đã tổ chức một chương trình giới thiệu các ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Nguyên, các anh chị Linh Diệu, Linh Chi và một vở kịch ngắn do Mạch Nha dàn dựng dựa theo truyện ngắn của nhà văn Hồ Minh Dũng. Chúng tôi làm như vậy bởi vì có những tác giả chỉ cần nghe tên là người ta đã đổ xô nhau đến, mặc dù chương trình có bán vé. Thí dụ như gần đây là chương trình giới thiệu tiếng hát Lệ Thu, là một tiếng hát rất nổi tiếng và được rất nhiều người yêu quý. Bên cạnh đó, chúng tôi cảm thấy có khó khăn hơn khi giới thiệu đến người đọc những tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ, bởi vì hiện nay hình như người ta càng lúc càng lười đọc, chịu khó tìm đến với sách báo văn chương hơn ngày xưa, mà có khuynh hướng nghiêng về thính thị, có nghĩa là phim ảnh và âm nhạc nhiều hơn.
Dạ, theo anh có đúng như là giới xuất bản và phát hành sách tiếng Việt ở hải ngoại than phiền là người đọc ngày càng thưa thớt đi không anh?
Vâng, thưa chị, theo như nhận xét chung thì cũng có ý kiến riêng của tôi trong đó, nhưng mà theo như nhận xét chung thì tôi thấy là sách báo Việt Nam hiện nay ở hải ngoại càng lúc càng đi vào con đường bế tắc, có nghĩa là càng ít có người đọc. Thí dụ, điều dễ thấy nhất là độc giả của Thư viện Diên Hồng càng lúc càng ít đi, bởi vì lớp trẻ thì không đọc tiếng Việt nữa, và lớp lớn tuổi đó thì họ càng lúc càng chậm lụt và càng lười rời khỏi nhà để đi mượn sách, và họ có những cái phương tiện dễ dàng hơn. Thí dụ như là một số lớn độc giả của Thư viện Diên Hồng ngày nay không đến mượn sách báo nữa, nhưng họ tiếp tục đọc, nhưng mà đọc trên Internet.
Chứ vậy thì Internet vô hình trung đã lấy bớt đi cái số độc giả sách in à?
Thưa chị, thì nếu mà nói như vậy thì cũng tôi cũng không biết nói như thế nào cho nó đúng. Nhưng mà vô hình chung thì Internet một mặt giúp cho văn hóa, thông tin và văn nghệ được phổ biến, phát tán rộng rãi hơn xưa. Nhưng một mặt khác đó thì nó lại làm cho những sách in ấn có vẻ thu hẹp hơn cái phạm vi xuất hiện của nó.
Và phải chăng là trong tình hình ấy thì Thư viện Diên Hồng tổ chức giới thiệu sách để mà lôi kéo lại độc giả không anh?
Thưa chị, trong những cái buổi giới thiệu sách và đĩa nhạc như thế này thì chúng tôi mong là ít nhất là người sáng tác còn có thể gặp được người mua, người nghe, người đọc của mình. Và như vậy tạo cho họ một cái động lực để họ có thể giữ cái ngọn lửa và tiếp tục làm công việc sáng tác của mình. Bên cạnh đó thì những người thưởng ngoạn khi họ được trực tiếp gặp cái người viết, người sáng tác nhạc, thì chắc chắn rằng cái cuộc gặp gỡ đó sẽ tạo cho họ một cái niềm vui và một cái có những cái kỷ niệm đẹp hơn là họ thụ động nghe hoặc đọc.
Em ơi nằm im lặng yên nghe sông vô miên man, không gian tịch liêu đêm giữa ngàn sao riêng cho tình em với anh. Mùa hè rực rỡ ngực thơm cát mịn khô, mặt trời nồng cháy môi khao khát gọi tình, đàn xuôi xuống cánh say chết trong nắng hè. Em ơi nằm im, em ơi lặng nghe, nghe xuân xào những vũng nước xanh lơ trong đầu nơi bãi than thiên. Lênh đênh hè trôi cô đơn tình tôi, một mai khi em sẽ xa xôi.
Nhắc tới Kiệt Tấn, độc giả nghĩ ngay tới những chuyện ngắn bàn bạc không khí vùng quê miền đồng bằng sông Cửu Long, tới chàng thanh niên yêu đời tràn trề sinh lực và tấm lòng vô cùng nhân hậu. Trong tuyển tập Kiệt Tấn lần này, người đọc sẽ tìm lại những chuyện tình, chuyện quê hương với các bà mẹ Việt Nam chân chất, vất vả kiếm sống, như bà bán cà rem trước cửa trường tiểu học, bà đi lượm lon. Đọc Kiệt Tấn để thấy các truyện ngắn của tác giả đều là tự truyện viết với một giọng văn thuần chất Nam Bộ. Về câu hỏi này của chúng tôi, Kiệt Tấn giải thích.
Xin cảm ơn anh Nguyệt. Chào thính giả RFI. Từ xưa đến nay tôi vẫn thích viết về tự truyện, là tại vì tôi thích viết về những điều tôi thực sự có sống và thực sự có kinh nghiệm. Tôi không thích viết hư cấu vì tôi thấy hư cấu giả tạo, nó không thích hợp với cá tính của tôi. Tôi viết với giọng văn miền Nam tại vì tôi là người sinh trưởng ở miền Nam và sống và lớn lên ở miền Nam. Tôi là người miền Bạc Liêu, Hậu Giang. Sau khi học xong tiểu học thì tôi lên Tiền Giang học tiếp trung học ở Vĩnh Long, Mỹ Tho, Sài Gòn. và sau đó tôi du học ở Quebec, xong tôi về Việt Nam phục vụ. Thời chiến tranh tôi cũng có đi lính nhưng không có đánh giặc.
Thưa anh, Kiệt Tấn cũng có tiếng là giết nhiều về cái khía cạnh tình dục.
Có nhiều người nhận xét là tôi chuyên viết về tình dục. Điều này cũng không xa sự thực lắm. Tuy nhiên, như Nguyễn Hữu Quốc có nhận định thì tôi viết về tình dục táo bạo nhưng không bao giờ nhơ nhớp. Tôi viết tình dục với mục đích cho độc giả thấy rằng tình dục là một điều tự nhiên và đẹp đẽ.
Và anh đang tiếp tục viết thì anh có giữ nguyên cái lối viết như là từ trước đến bây giờ hay không anh?
Thì nếu mà nói thay đổi cái lối viết ấy, thì hiện thời giờ tôi đang viết một cái loạt bài sự đời. Cái loạt bài này sẽ xuất hiện trên Talawas. Tại vì bây giờ cái việc in ấn nó chẳng có ai đọc nữa. Nên tôi phải nhờ cái diễn đàn net, mạng lưới. Thì cái sự đời này là tôi lấy ý từ hai câu ca dao. Sự đời như cái lá đa, đen như mõm chó chấm cha sự đời. Tức là tôi nói lên những cái suy tưởng của tôi trong lúc sống và những cái giai thoại của thực sự trong đời sống. Ở cái tuổi này có lẽ tôi cũng dừng lại và không có tiếp tục viết những chuyện như tôi còn lúc còn trẻ nữa. Mà nói về những cái suy tưởng của mình, dĩ nhiên là tôi cũng không có muốn nghiêm chỉnh lắm. Chỉ nói để vui cười vậy thôi. Chỉ thấy những cái lố bịch ở trong cái đời sống và những cái sự lầm lạc đã đưa con người tới với những khổ ải triền miên.
Thưa anh, vừa nhắc tới tình trạng eo uột của sách báo in ấn, thì anh có lo ngại cho cái tương lai của nền văn học Việt Nam ở hải ngoại không anh?
Thì tôi thấy nó như thế này, điều đó cũng là tự nhiên. Tại vì theo tôi đó, là văn học hải ngoại nó là một cái hiện tượng phát sinh từ một hiện tượng là chúng ta di tản năm 1975. Thì cái sự di tản đó đã đưa tới cái hiện tượng văn học hải ngoại. Thì cái hiện tượng nào cũng được sinh ra như một hiện tượng và sống như một hiện tượng rồi sẽ biến mất như một hiện tượng. Bởi như vậy là cái văn chương hải ngoại nó cũng không có thể đứng ngoài cái chuyện đó. Còn cái chuyện tiếp tục viết hay không là phải đặt câu hỏi ai viết và ai đọc. Thì chúng ta thấy ngay là cái chuyện nó không thể kéo dài được ở hải ngoại. Bởi như vậy, theo tôi nhìn về tương lai thì tôi thấy những cái tác phẩm có giá trị ở hải ngoại nếu muốn được trường tồn thì phải một lúc nào đó được in lại, xuất hiện lại ở trong nước Việt Nam. Tức là nơi có những người đọc được, hiểu được và thưởng thức được tiếng Việt Nam. Cái điều này không có dính líu gì tới chính trị hết, tại vì chính trị là chỉ là giai đoạn và chế độ nào rồi cũng phải đi tới ngày sụp đổ mà thôi. Tôi đó là cái điều tôi nghĩ. Còn nó nói về tôi bi quan về văn học hải ngoại thì tôi không có phải là tôi bi quan. Tôi chỉ thực tế tôi nhìn cái vấn đề nó như vậy. Tôi thấy cái văn học hải ngoại là một cái hiện tượng, thì cái hiện tượng tới một lúc nào nó phải chấm dứt. Vậy thôi.
Xin cảm ơn anh Nguyễn Đình Quang, tức nhà văn Cổ Ngư, và nhà văn Kiệt Tấn đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn hôm nay. Để kết thúc chương trình, mời quý thính giả thưởng thức bài hát Mộng do Xuân Phú hát trong CD cùng tên của Nguyễn Đình Quang.
Như là khói bay phất phơ trong cõi đời, hồn nụ gió lên cánh hoa đang hé mời. Em tiền kiếp nuôi giấc mơ tan giữa trời, để lại tôi thôi. Như là sóng tay vuốt về bao bãi bờ, lên đá xanh nghiêng ngóng chờ. Em ngồi đó buông tóc theo mưa cõi mờ, để tình chớ vơ. Ngọt ngào như nắng trên đóa môi cười, dịu dàng như lá xanh mắt đôi mươi, nồng nàn tay níu muôn ánh sao trời. Tiếng ngắt thời gian. mấy cùng đàn, tiếng hát rưng rưng thao thức hoa vàng. Tôi tựa núi nhìn em sương trắng tan. Cánh nhung khi nắng tàn, tôi về nhớ đêm gió lay muôn ánh vàng. Em hậu kiếp ra bến sông tay lỡ làng, thả tình tôi trôi như loài thú say bóng trăng bên suối nguồn. Chợt biết trong giấc mơ mang nỗi buồn, em rạng rỡ đem tiếng vui reo giữa đời, gọi tình lên ngôi.
Phần tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, đến với quý vị trước tiên là một văn học nghệ thuật. Thụy Khuê nói chuyện với nhà thơ Hoàng Cầm về vai trò của ông Nguyễn Hữu Đan trong sự thành lập báo Nhân Văn năm 1956. Kế tiếp là các phần âm nhạc do Đức Bình phụ trách. RFI xin tạm biệt quý vị thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
Trăng chớp.